Kiếm nghịch thương khung, chương 1773, lửa giận của Huyền Thiên, góc truyện audio.com. Trên người Huyền Thiên có 5 cái thánh đỉnh, vượt qua một nửa cửu đỉnh, lúc này mới có thể câu dẫn ra một tia lực lượng quy tắc thiên địa, nếu không mặc kệ Huyền Thiên có thiên đại bổn sự cũng không có nửa điểm quy tắc thiên địa xuất hiện. Ngoại trừ nguyên nhân có thánh đỉnh thì vị trí của Huyền Thiên cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất định không thể thiếu. Nếu không có tại đỉnh tháp phong thần tháp cổ, Huyền Thiên lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực, mặc dù Huyền Thiên có 5 cái thánh đỉnh, hắn ngộ tính nghịch thiên cũng không có khả năng cảm xúc đến quy tắc chi lực của thiên địa. Một là thân mang thánh đỉnh ít nhất 5 cái trở lên, hai là tại đỉnh tháp phong thần tháp cổ nơi này có toàn bộ áo nghĩa chi lực của toàn bộ thế giới. Hai cái điều kiện nhất định không thể thiếu đều bị Huyền Thiên đụng phải, mới vạn hạnh lĩnh ngộ đến một tia quy tắc chi lực của thiên địa. Tuy rằng vẻn vẹn là một tia cũng là một loại sức mạnh cực kỳ không tệ. Nếu một tia tử vong chi lực rơi vào trên người thì chỉ sợ tánh mạng lập tức sẽ tàn lụi, cho dù là đế giả đều ngăn cản không nổi tử vong. Đương nhiên có một điều kiện tiên quyết chính là tử vong chi lực rơi vào người, vì thế cũng không phải nói Huyền Thiên đã có một tia tử vong chi lực thì vô địch đế giả. Vũ khí sắc bén mà không chém trúng thân thể người ta thì không thể giết địch, tử vong chi lực giống với vũ khí sắc bén, không công kích trúng thân thể địch nhân thì cũng uổng công. Bị Huyền Thiên giấy lên quang mang cho tàn, sau đó thân thể bay lên cao hơn 3 thước rồi lướt qua bức tường trên đỉnh tháp. Lập tức tầm mắt hắn trở nên khoáng đạt, ánh mắt lập tức cảm ứng được phương hướng thánh đỉnh quét tới. Là Tần Thế Vũ, ánh mắt của Huyền Thiên đột nhiên siết chặt, 3 năm rưỡi ngắn ngủn 3 năm rưỡi Tần Thế Vũ đã trở thành tam tinh đế giả rồi. Tần Thế Vũ sau khi rời đi Thần Châu rất nhanh liền đột phá thành đế, thời gian hơn 3 năm tại đế giả cảnh lại tăng lên 2 cái cảnh giới, ngay tại tháng trước trở thành tam tinh đế giả. Thần là thần tử tu luyện bất tử chi thân, cùng với thần cấp võ học chiến lực của Tần Thế Vũ ngay cả ngũ tinh đế giả cũng khó mà so sánh với. Ánh mắt Huyền Thiên từ trên người đảo qua Tần Thế Vũ đột nhiên toát ra một cỗ lửa giận, bởi bên cạnh Tần Thế Vũ cách đó không xa có một màn hào quang rất lớn. Chừng trên 100 đế giả ngồi ở 4 phía màn hào quang đánh ra pháp để cho màn hào quang lóe sáng, hiển nhiên có lực lượng khổng lồ. Ở bên trong trên 100 đế giả từ nhất tinh đến tam tinh đế giả đều có, nhiều đế giả như vậy ố trí xuống trận pháp có thể tưởng tượng là uy lực bực nào. Tứ tinh đế giả tuyệt đối không cách nào chống lại, chỉ sợ ngay cả ngũ tinh đế giả bị khốn trụ đều không có 100% nắm chắc thoát khốn. Bên trong màn hào quang có một quả cầu ánh sáng màu tím cao vài chục trượng, quả cầu ánh sáng màu tím kia có một con huyết long bay múa, màn hào quang bên ngoài lúc nào cũng có một đạo đạo cương mang đánh xuống, chạm lên quả cầu ánh sáng đều bị huyết long màu tím bay múa đánh tan. Ngoại trừ tử sắc quang bóng, bên trong màn hào quang còn có một đầu hắc hổ chừng 100 trượng bị màn hào quang gắt gao vây khốn không ngừng áp xúc. Có thể thấy được bản thể hắc hổ không chỉ 100 trượng nhưng mà uy lực trận pháp này khiến thân thể bị cường hành áp xúc, lúc này mới chậm rãi biến thành 100 trượng. Trong trận pháp chừng 9 thành công kích đều rơi vào phía trên đầu hắc. Góc truyện audio.com, hổ này mới khiến áp lực giảm nhiều, tử sắc quang bóng áp lực giảm nhiều. Hơn nữa, còn có tứ tinh đế giả xuất thủ công kích hắc hổ. Xem ra hắc hổ cùng tử sắc quang bóng bị nhốt trong trận đã có không ít thời gian, trên người hắc hổ đã có không ít vết thương, máu tươi chảy đầy đất. Hắc hổ có 2 cánh đúng là tiểu hổ, còn quả cầu ánh sáng màu tím kia hẳn là Long Tử Nghiên. Long Tử Nghiên là vợ hắn, tiểu hổ có thể nói là đồng bọn sinh tử của hắn, giờ phút này song song bị nhốt trong trận, tiểu hổ bị tổn thương, Huyền Thiên nổi dân lôi đình. Tần Thế Vũ hiển nhiên đến có chuẩn bị, đã mang đến đại lượng đế giả. Bên cạnh hắn 3 tồn tại khí thế cực kỳ khủng bố mang theo khí tức đặc sợ hơn cả 3 vị tứ tinh đế giả Tần Nam, Triệu Mông, Tề Đông. Chắc hẳn là ngũ tinh đế giả từ trên tinh không trở về. Chiến lực so với ngũ tinh đế giả Tần Thế Vũ còn mạnh hơn nữa 3 vị ngũ tinh đế giả tứ tinh đế giả cũng có vài vị. Đế giả tạo thành trận pháp vây khốn Long Tử Nghiên cùng Tiểu Hồ còn có hơn 100 vị. Lúc này đây Tần Thế Vũ là hạ quyết tâm muốn chém giết Huyền Thiên. Trên không trung bên cạnh phong thần tháp cổ, hai mắt Huyền Thiên cơ hồ phún ra hỏa diễm, cử động lần này của Tần Thế Vũ đã chạm vào nghịch lân của hắn, giờ phút này trong lòng Huyền Thiên muốn phanh thây xé xác hắn ra, sát ý bay thẳng tới trời cao. Hiu 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 hiu, bốn phía Huyền Thiên đột nhiên dần hiện ra từng đạo khe hở hư không, tựa hồ có vô số đạo khí nhận mang theo sát khí, kiếm khí của hắn lao ra bên ngoài cắt hư không thành từng mảnh nhỏ, khí thế kinh thiên. Nhất là trường kiếm từ trên đỉnh đào phóng xuống cơ hồ chọc vòm trời ra một cái lỗ thủng cự đại. Khí thế đột nhiên bạo phát đi ra để cho đế giả bốn phía phong thần tháp cổ sinh lòng sợ hãi, họ ngẩng đầu nhìn lại cả đám trợn mắt há mồm. Sao, làm sao có thể, lại, có người bay đến trên không đỉnh tháp, không ít đế giả kinh hô lên, thanh âm đều rung động trở nên cả lăng. Trong vòng ngàn dặm phong thần tháp cổ giam cầm hư không, không cách nào thuấn di, phương viên trăm dặm có cấm chế cấm không, không cách nào phi hành, đây là những gì vô tận tuế nguyệt từ xưa đến nay ghi lại. Dù là tồn tại cường đại tới mấy, chí tôn phàm giới, bán thần cường giả đi vào phương viên trăm dặm của phong thần tháp cổ cũng phải thành thành thật thật tiêu sái hạ xuống. Nhưng mà ghi chép này đã bị phá vỡ bởi có người bay đến đỉnh tháp cổ đạp không mà đi. Hiện tượng này giống như là phàm nhân quốc gia thấy có người bay trên trời, nó vượt quá lẽ thường, không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Tần Thế Vũ cùng với đế giả phụ cận cũng đã rơi vào bóng người đạp không từ đỉnh tháp xuống mà lộ ra rung động. Thần tử đại nhân, chính là hắn chính là người cùng đi với cô gái áo tím cùng với hổ yêu. Lúc này, một vị tam tinh đế giả chạy tới Tần Thế Vũ chỉ vào huyền thiên trên không trung la lớn. Là tam tinh đế giả lúc huyền thiên cùng Long Tử Nghiên tiến phong thần tháp cổ hỏi tên hai người. Là huyền thiên, thần sắc Tần Thế Vũ chỉ hơi kinh ngạc như là lường trước sự thật quả là thế. Nếu như nói ai có thể sáng tạo kỳ tích nhất thì không thể nghi ngờ chính là Huyền Thiên, Tần Thế Vũ tuy rằng là địch nhân của Huyền Thiên nhưng đối với kinh nghiệm nhân sinh của Huyền Thiên vô cùng khắc sâu, hai lần tương kiến An đã không dám khinh thị Huyền Thiên. Cách chương.